Tạp chí thể thao của SBS Radio rất vui được trở lại cùng với quý vị trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới. Chắc hẳn là quý vị cũng sẽ rất là bận bịu với những công việc của mình, tuy nhiên chúng ta không thể thiếu được với nhịp sống thể thao. Và như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio Vietnamese.
Vâng, như chúng ta đã hứa hẹn với quý thính giả trong chương trình tuần trước, đó là tuần này có lẽ là chúng ta sẽ dành khá nhiều thời gian cho A-League, các trận đấu trong vòng Grand Finals, đặc biệt là hai trận đấu vừa diễn ra giữa Brisbane Roar và Victory, cũng như giữa Melbourne City và Perth Glory. Hai trận đấu có thể nói rằng là xứng đáng để xem, xứng đáng bỏ đồng tiền bát gạo để mà mua vé tới sân để xem hai trận đấu này. Đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ đến với trận đấu mà đối với cả các cầu thủ trong hai đội bóng thì đều có những cái duyên nợ với đội bóng đối phương, đó là Brisbane Roar gặp Melbourne Victory, và một trận đấu có thể nói rằng là kịch tính cho đến phút cuối, có phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói thì đây là một trận đấu rất là hay và rất là nhiều kịch tính. Trước hết như anh Ngọc đã nói, bởi vì có một cầu thủ ngôi sao của Melbourne Victory có rất là nhiều duyên nợ với cả Brisbane Roar, đó chính là ngôi sao con cưng của Melbourne Victory, đó là Bershad Berisha. Thì anh này đã từng là ngòi nổ, là thủ lĩnh trên sân và thủ lĩnh trên hàng tiền đạo của Brisbane Roar. Và kể từ khi anh này chuyển sang thi đấu cho Melbourne Victory thì dường như Brisbane Roar đã không thể thay thế được cái vị trí của anh. Thế nhưng cái trận đấu này một lần nữa lại khiến cho Bershad Berisha và Brisbane Roar có thêm nhiều duyên nợ, khi mà trong cái trận đấu này thì Bershad Berisha lại là người mở tỷ số và rất là muộn, là vào phút thứ 85 của trận đấu. Thế nhưng Melbourne Victory lại thua cái trận đấu này với tỷ số là 2-1, với hai bàn thắng đến từ rất muộn của Brisbane Roar do công của Matt McKay và Thomas Brick ở phút thứ 88 và 90.
Vâng, kết quả kịch tính thì chúng ta thấy rồi. Tuy nhiên tôi muốn nói đến cái nút thắt của trận đấu này ở phút thứ 82, khi mà Melbourne Victory mất một người sau tình huống phạm lỗi của Guerra. Chúng ta cùng trở lại với tình huống phạm lỗi này. Vâng, có thể nói rằng là một tình huống phạm lỗi sau cái pha để bóng 5 ăn 5 thua của Broich. Và bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào? Đây thực sự là một nút thắt cho trận đấu này phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Thì đây chính là cái nút thắt quan trọng của trận đấu, khi mà hậu vệ cánh phải của Melbourne Victory là Jason Guerra đã phạm lỗi đối với cầu thủ của Brisbane Roar và anh đã nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân thi đấu. Thế nhưng mặc dù là bị thi đấu thiếu người, nhưng mà Melbourne Victory vẫn mở tỷ số ở phút thứ 85, tức là chỉ 3 phút sau khi mà họ bị thiếu một người. Vâng, có thể nói thì đây là một cái bàn thắng rất là đẹp, và từ một cú đá phạt góc thì Bershad Berisha đã nhanh chóng để thoát khỏi sự kèm cặp của các cái hậu vệ đối phương, và anh này đã giành chân một cú sút vô lê nửa đẩy vào góc thấp của khung thành của Brisbane Roar. Và có thể nói đây là bàn thắng có ý nghĩa về tinh thần rất lớn với Victory, khi mà họ vừa bị đuổi một người, và bản thân Bershad Berisha cùng với các cầu thủ của Melbourne Victory đã tưởng như rằng họ đã cầm chắc chiến thắng trên tay và họ ăn mừng như là họ đã giành chiến thắng. Thế nhưng mà cái điều bất ngờ đã xảy ra khi mà Brisbane Roar không còn gì để mất, để dâng lên, dồn lên tấn công. Và chính cái việc mà Melbourne Victory thiếu người, chính vì thế mà họ không có khả năng để chơi phòng ngự phản công. Và chính điều này đã khiến cho các cái cầu thủ của Brisbane Roar họ có thể hoàn toàn dành chân để dồn lên bắn phá khung thành của Melbourne Victory. Và hai trong những cái đợt tấn công đó thì đã dẫn đến hai bàn thắng để ấn định tỷ số. Bàn thắng đầu tiên của Matt McKay có thể nói là một bàn thắng, là một cái pha phối hợp xuống cánh phải, và Matt McKay đã vượt lên trước hậu vệ của Melbourne Victory để trích mũi chân đưa bóng vào lưới của Melbourne Victory. Còn bàn thắng thứ hai, vâng, và bàn thắng thứ hai là vào phút thứ 90, và từ một pha phạt góc ở bên cánh trái thì Thomas Brick đã vươn cao hơn tất cả các hậu vệ của Melbourne Victory và có một cú đánh đầu rất là ngoạn mục và hiểm hóc, và đã khiến thủ thành của Melbourne Victory buộc bó tay và phải vào lưới nhận bóng. Và có thể nói đây là một bàn thắng ấn định kết quả của trận đấu, bởi vì lúc này thì Melbourne Victory cũng chỉ còn có 10 người và tất cả những nỗ lực của họ trong phần còn lại của trận đấu thì cũng không thể giúp cho Melbourne Victory có một kết quả hòa trong 90 phút thi đấu chính thức.
Vâng, và chúng ta cũng đều thấy là mất người nó nguy hiểm như thế nào trong một cái trận đấu quan trọng như thế này. Và tưởng chừng như là Melbourne Victory đã giành được chiến thắng khi mà trận đấu chỉ còn có 5 phút thôi. Tuy nhiên cái lỗ hổng ở hàng phòng ngự là không thể nào vá được, và cuối cùng thì họ phải nhận cái kết quả thua cay đắng ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Tuy nhiên đó cũng là cái sự hấp dẫn của vòng Grand Finals của A-League. Vâng, và có lẽ chúng ta quay lại với câu chuyện duyên nợ Phải chăng giữa phong độ và chiến thắng nó là hai cái vấn đề mà nhiều khi có một chút may mắn nó cũng thay đổi tất cả mọi sự, thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì hai đội bóng này có rất là nhiều duyên nợ, và trong trận đấu giữa hai đội bóng này, giữa Melbourne Victory và Brisbane Roar, có lẽ là một chút may mắn là một điều rất là quan trọng. Cách đây hơn một tuần thì tôi với anh Ngọc cũng có bình luận cái trận đấu cuối cùng của mùa giải tính điểm của A-League khi mà Brisbane Roar sẽ phải thi đấu trên sân của Melbourne Victory. Và cái trận đấu ở tuần trước thì có ý nghĩa rất là quyết định, bởi vì rằng là nếu Brisbane Roar giành chiến thắng trên sân của Melbourne Victory thì họ sẽ là quán quân của giải A-League ở vòng tính điểm, tức là giành chiếc đĩa bạc. Và chính ở trong trận đấu đó thì họ thi đấu rất là hay, dồn ép của Melbourne Victory và bắn phá khung thành của Melbourne Victory liên tục. Thế nhưng mà họ không thể tìm được cái bàn thắng, và chính cái trận hòa không đều trên sân của Melbourne Victory đã khiến cho Brisbane Roar để tuột mất chức vô địch vào tay của Adelaide United. Thế nhưng trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua, khi mà ở trong vòng loại của vòng chung kết, thì Melbourne Victory lại là đội thi đấu hay hơn trên sân của Brisbane Roar. Họ là đội mà có nhiều cơ hội hơn, tạo ra được nhiều cơ hội, nhiều pha nguy hiểm hơn. Bản thân Brisbane Roar ngay trong hiệp 1 cũng không có cú sút trúng khung thành nào của Melbourne Victory, và chính trong những cái đợt tấn công và thi đấu thăng hoa của Melbourne Victory đã đem lại bàn thắng của Berisha, mặc dù là họ thi đấu kém cỏi hơn. Thế nhưng mà vận may đã mỉm cười với Brisbane Roar, và mặc dù là đội thi đấu không hay trong trận đấu này, thế nhưng mà họ vẫn ghi được hai bàn thắng để giành chiến thắng và giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết.
Vâng, và đó mới là điều quan trọng. Phong độ chỉ là nhất thời nhưng mà đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Vâng, và chúng ta đến với một trận đấu thứ hai trong vòng Grand Finals vừa rồi cũng vô cùng hấp dẫn. Đó là trận đấu giữa Melbourne City và Perth Glory. Và khi nhắc đến trận đấu này thì một cái tên đó là Funaroli với hai pha lập bàn có thể nói là tuyệt đẹp, gây được ấn tượng cho hàng chục ngàn khán giả trên sân. Và có lẽ thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta sẽ đến với bàn thắng đầu tiên, cú sút xe đạp chổng ngược, phải không ạ?
Vâng ạ. Vâng, có thể nói cái bàn thắng này được thể hiện cái phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ người Uruguay là Bruno Funaroli. Khi mà anh rất là bình tĩnh, khi bóng được treo cao vào khung thành của Perth Glory thì anh rất là bình tĩnh, ngắm trúng điểm rơi và tung một cú sút xe đạp chổng ngược, và bóng đi vào góc hiểm khiến cho thủ môn của Perth Glory không thể chống đỡ. Và có thể nói cái trận đấu này thì Bruno Funaroli là, có thể nói anh đã thể hiện anh là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của Melbourne City hiện nay.
Và chúng ta đến với tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai. Funaroli cũng chính là người bị phạm lỗi. Và đây là bàn thắng sau cú đá phạt tuyệt đẹp.
Có thể nói là nếu như bàn thắng thứ nhất được thể hiện được cái phẩm chất kỹ thuật của Funaroli khi mà anh đã tung một cú sút xe đạp chống ngược, thì bàn thắng thứ hai lại cho thấy pha dứt điểm bóng chết của anh khi mà anh đã có một cú sút phạt thân sâu khi mà bóng cách khung thành của Perth Glory khoảng 25m và chếch về phía bên cánh phải. Thế nhưng mà cú sút bóng vòng cung hình quả chuối của Funaroli đã khiến cho thủ môn của Perth Glory không thể cản phá. Và có thể nói sau hai bàn thắng này thì anh đã trở thành một thần tượng của các cái fan hâm mộ của Melbourne City.
Vâng, và không biết là bình luận viên Việt Hoàng mà quý vị có để ý không, chứ cái cách thức mà Funaroli đá cái quả phạt này làm tôi rất nhớ đến một cầu thủ đã rất nổi danh với những cú đá phạt này rồi, Cristiano Ronaldo. Đó, một cái cách chạm bóng không đơn thuần chỉ là đưa bóng xoáy đâu, mà bóng đi một cái đường rất là lạ. Đó. Và trận đấu này kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho Melbourne City trước Perth Glory, và tất nhiên rồi, họ đã giành thêm một suất vào vòng 2 của Grand Finals. Vào tuần tới, chúng ta sẽ có trận đấu giữa Adelaide United với Melbourne City và cặp đấu giữa Western Sydney Wanderers và Brisbane Roar. Có lẽ xin nhờ bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đánh giá một đôi nét về hai trận đấu này. Theo anh, hai trận đấu này sẽ diễn ra với cục diện như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ thì định mệnh đã khiến cho Adelaide United và Melbourne City lại gặp nhau một lần nữa. Như các quý vị khán thính giả còn nhớ rằng cách đây hơn một tuần, tại vòng đấu cuối cùng của giải A-League vòng tính điểm, thì Adelaide United thi đấu trên sân của Melbourne City, và bản thân các cầu thủ của Melbourne City rất muốn giành chiến thắng với trận đó, bởi vì họ biết rằng là họ giành chiến thắng và những đối thủ khác của họ cùng cạnh tranh chức vô địch để thua thì họ có khả năng sẽ giành chức vô địch. Thế nhưng trong trận đấu đó thì Melbourne City đã để thua rất là chóng vánh với tỷ số là 2-0, và các cầu thủ của họ đã không thể giữ được bình tĩnh, và bản thân là trợ lý huấn luyện viên của Melbourne City đã bị đuổi lên khán đài. Thì theo tôi nghĩ cái trận đấu quay trở lại gặp nhau giữa Adelaide United và Melbourne City trong tuần tới sẽ là rất hấp dẫn, bởi vì các cầu thủ của Melbourne City rất muốn trả cái món nợ nợ mà họ nợ cách đây hơn một tuần. Còn về phần các cầu thủ Adelaide United thì hiện giờ với cái chức vô địch ở vòng tính điểm thì họ đang như trên mây, bởi vì không ai nghĩ rằng họ có thể giành được chức vô địch và hiện giờ họ đang thi đấu rất là tự tin. Chính vì lẽ đó, một đội thì thi đấu với một sự tự tin và phóng khoáng, còn một đội thì thi đấu với quyết tâm cao và muốn trả được món nợ cách đây 2 tuần, thì theo tôi nghĩ thì đây là một trận đấu rất là hay. Còn về cặp đấu còn lại giữa Western Sydney Wanderers và Brisbane Roar, cái trận đấu này sẽ được diễn ra trên chảo lửa của Western Sydney Wanderers, bởi vì là Western Sydney Wanderers kết thúc ở vòng tính điểm với vị trí thứ 2 và Brisbane Roar ở vị trí thứ 3, và với cái vị trí cao hơn thì Western Sydney Wanderers sẽ được thi đấu tại sân nhà. Và có thể nói cái trận vòng loại chung kết sắp tới giữa hai đội bóng này cũng rất là hay, bởi vì như các bạn đã biết thì ở mùa giải trước cả hai đội bóng này đã thi đấu rất là dở, mặc dù họ là những cái đội bóng có tên tuổi, có lịch sử và có truyền thống tại giải A-League. Thế nhưng mà năm nay thì họ đã thay máu, thay đổi bộ mặt, chính điều đó khiến cho cái trận đấu này sẽ rất là hay và nảy lửa, bởi vì với hai đội bóng với rất nhiều sự thay máu, khuôn mặt mới thì liệu đội bóng nào sẽ là đội bóng thành công hơn trong mùa giải năm nay? Bởi vì nếu một trong hai đội bóng này vào được trận chung kết thì rất có khả năng rằng là họ sẽ giành được chức vô địch.
Vâng, và cái điều đó cũng làm khán giả của chúng ta thêm mê hơn môn túc cầu, và đặc biệt tại Úc với A-League, với tất cả những gì bất ngờ nhất, hấp dẫn nhất và hào hứng nhất. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ chờ xem vòng bán kết của Grand Finals vào tuần tới. Bây giờ chúng ta nhường chỗ lại cho trái bóng tròn, tuy nhiên trên đấu trường vòng loại World Cup 2018. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong một vài tuần vừa qua trong các chương trình chúng ta cũng đã nói về đội tuyển túc cầu Úc Socceroos với những chiến thắng có thể nói rằng là gần như tuyệt đối trước các đội bóng phải nói là ở hàng dưới, hàng thấp hơn. Tuy nhiên, vào đến vòng loại thứ hai của World Cup 2018 thì thực tế nó không còn đơn giản như vậy nữa. Khi mà đội tuyển Úc phải nằm trong một bảng đấu vô cùng khó khăn với những đội bóng mà trên thế giới này người ta cũng phải công nhận về thực lực của các đội bóng đó. Và đầu tiên là Nhật Bản, Iraq, Ả Rập Saudi, UAE tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Một đội bóng gây được bất ngờ ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng ta e ngại nhất có lẽ là đội tuyển Nhật Bản. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về thực lực của đội tuyển Úc trong cái vòng loại thứ hai của World Cup này mà chúng ta đều thấy rằng là sẽ không hề đơn giản?
Vâng, nếu như đội tuyển Úc thi đấu rất là thuyết phục ở vòng loại thứ nhất và họ giành chiến thắng trong gần như tất cả các trận đấu và chiến thắng rất là thuyết phục, và họ vào ở vòng loại thứ hai với tư cách là đội hạt giống, thế nhưng mà lá thăm đã không mỉm cười đối với đội tuyển Úc khi mà cái bảng đấu của họ có thể nói là được bảng đấu tư thân, bởi vì các đội bóng mà đội tuyển Úc sẽ phải gặp là những đội bóng có thành tích rất là cao và đặc biệt là những đội bóng sừng sỏ ở châu Á, như anh Đọc đã nói, Nhật Bản, Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập thì đều là những đội bóng lớn, những đội bóng mà trong cái giải Asian Cup vào năm 2015 thì họ đều vào đến vòng tứ kết hoặc bán kết, và cái chỉ cái đội bóng mà được đánh giá thấp hơn đó là Thái Lan, có thể nói là đội bóng lót đường. Thế nhưng mà ngay cái bản thân Thái Lan thì cũng không hề dễ có thể khuất phục, bởi vì hiện giờ Thái Lan đang có một cái nền bóng đá đang lên, và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng của họ là tiền đạo lừng danh một thời tại bóng đá Đông Nam Á đó là Kiatisak, thì anh này sau khi lên làm huấn luyện viên cho đội tuyển Thái Lan thì đã thay máu và đã để khiến cho đội tuyển Thái Lan có một bộ mặt mới, thi đấu rất là hay và họ đã vượt qua những cái anh tài khác để tham dự vào vòng loại thứ hai, và đây có thể nói là lần đầu tiên một đội bóng đến từ Đông Nam Á được vào vòng loại thứ hai để dự vòng World Cup 2018. Thì trong những trận đấu tới, đội tuyển Úc mặc dù được đánh giá cao hơn, thế nhưng mà họ sẽ không còn những cái trận đấu dễ dàng như ở vòng loại thứ nhất. Những cái trận đấu gặp như Nhật Bản, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Saudi thì có thể nói là các cầu thủ của đội tuyển Úc sẽ phải đổ mồ hôi nước mắt và thậm chí cả máu trên sân đấu để nếu như họ muốn giành quyền, giành một tấm vé đi dự World Cup tại Nga vào năm 2018.
Vâng, và trong một vài tháng nữa chắc là chúng ta sẽ được chứng kiến các trận đấu giữa đội tuyển Úc với các đối thủ như là Iraq, Nhật Bản trong bảng đấu này phải không ạ?
Vâng, những cái trận đấu ở vòng loại thứ hai thì sẽ được diễn ra khởi tranh vào tháng 9, và cái trận đấu đầu tiên của đội tuyển Úc sẽ được diễn ra trên sân nhà vào ngày 1 tháng 9 và đội tuyển Úc sẽ gặp đội tuyển Iraq, và cái trận đấu vòng loại thứ hai thì họ sẽ hành quân tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 6 tháng 9. Trong trận đấu thứ ba thì đội tuyển Úc sẽ gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 6 tháng 10. Ở trận đấu thứ tư thì họ sẽ gặp Nhật Bản trên sân nhà vào ngày 11 tháng 10, và ở trận đấu cuối cùng của lượt đi thì họ sẽ gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 15 tháng 11. Thì đây có thể nói là những cái trận đấu rất hay cho các cái fan hâm mộ của túc cầu Úc, và đặc biệt là những khán giả nhí khi mà những thần tượng của họ như là Tim Cahill, Robbie Cruyff hay là Aaron Moy sẽ được thi đấu với những cái đối thủ xứng tầm hơn, và họ sẽ có những cái trận đấu nảy lửa và rất là căng thẳng.
Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin cảm ơn sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong giờ này tuần sau.